là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Hồng Phượng và Chí Công xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều nay 29 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.
Đoàn công tác của Quân khu 2 kiểm tra công tác huấn luyện và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái.
Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh kết quả thực hiện đề án làm nhà ở cho gia đình chính sách và hộ nghèo tại thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái giữa đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19. Phóng viên Bích Thu đưa tin.
Bộ Chính trị vừa có quyết định điều động phân công đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và chỉ định đồng chí tham gia Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa diễn ra, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Tại hội nghị bàn giao nhiệm vụ giữa đồng chí Phạm Thị Thanh Trà và đồng chí Đỗ Đức Duy, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông qua dự thảo biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thông qua dự thảo biên bản bàn giao chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Phát biểu tại buổi bàn giao, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tiếp tục đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trước mắt thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, sớm đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Trước sự chứng kiến và thống nhất cao của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy và tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã ký biên bản bàn giao công việc.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Quân khu 2 do Đại tá Vũ Kim Hà, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, vừa kiểm tra công tác huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Tin của cộng tác viên Thanh Năm. Đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống giáo án huấn luyện, văn kiện luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, công tác tổ chức phương pháp huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiểm tra hành động của kíp trực ban, chỉ huy và cơ quan khi nhận tín hiệu chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo tình huống giả định. Thông qua kế hoạch cơ động lực lượng, tổ chức hành trú quân và tiến hành hội nghị đảng ủy đánh giá kết quả lãnh đạo chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Quá trình thực hành luyện tập, các cơ quan đơn vị đã nắm chắc các nội dung thứ tự hành động trong các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập nghiêm túc đúng kế hoạch. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao việc quán triệt triển khai thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 2, công tác chuẩn bị và năng lực thực hành huấn luyện luyện tập trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Đồng thời chỉ ra những hạn chế cần rút kinh nghiệm và chỉ đạo bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện huấn luyện luyện tập trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh do đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì tổ chức cuộc họp lần thứ 3 năm 2020 để xét duyệt các hình thức khen thưởng bậc cao gồm bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của tỉnh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với tập thể cá nhân. Dự cuộc họp có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy cùng các đồng chí là thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Phóng viên Thu Hương đưa tin. Tại cuộc họp, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thông qua danh sách đề nghị xét tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của tỉnh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với các tập thể cá nhân. Trên cơ sở các tiêu chuẩn, các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thảo luận đánh giá cho ý kiến nhận xét từng cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng, đồng thời bỏ phiếu thông qua danh sách đề nghị và thống nhất đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 tập thể và 27 cá nhân. Trong đó có 7 tập thể và cá nhân ngành giáo dục đạt thành tích thường xuyên từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020. Thành tích trong công tác phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 có 1 cá nhân. Hiệp y thành tích trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020 có 1 cá nhân.
đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ năm học 2019-2020 cho 5 tập thể, đề nghị tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 24 đơn vị ngành giáo dục năm học 2019-2020. 16 tập thể được đề nghị tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp. 24 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2017-2019. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, các hình thức thi đua khen thưởng. Ban thi đua khen thưởng tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét ra quyết định khen thưởng.
Chiều ngày 9 tháng 9, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã trao hỗ trợ làm nhà ở cho 4 hộ gia đình nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Lục Yên với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Đây là số tiền do Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Yên Bái tiếp nhận từ sự ủng hộ giúp đỡ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam. Đoàn công tác của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam và huyện Lục Yên đã trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình chị Triệu Thị Then ở thôn Khiểng Khun, xã Tân Phượng. Đây là hộ nghèo đơn thân nuôi con nhỏ và mẹ già đang sống trong ngôi nhà tạm đã xuống cấp. Thực hiện chủ trương của tỉnh ủy Yên Bái và chương trình an sinh xã hội năm 2020 nhằm giảm bớt khó khăn, góp phần thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam đã hỗ trợ gia đình chị Triệu Thị Then 50 triệu đồng để làm nhà ở. Cùng với gia đình chị Triệu Thị Then ở xã Tân Phượng, trong dịp này gia đình bà Lương Thị Dẫn ở thôn Nà Mác, ông Nguyễn Văn Thạch ở thôn Khánh Hoài, xã Minh Chuẩn và ông Nguyễn Văn Thắng ở thôn Năn Kè, xã Phan Thanh cũng nhận được sự hỗ trợ của Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Yên Bái và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam để làm nhà ở với mức hỗ trợ 50 triệu đồng một nhà.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, song với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020. Kết thúc năm học, tập thể nhà trường đã được công nhận là tập thể lao động tiên tiến, được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen. 3 tập thể được công nhận là tập thể lao động tiên tiến, 1 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 1 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. 2 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 10 cá nhân được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Bên cạnh đó, Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái còn được công nhận là mô hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với mô hình nâng cao năng lực lãnh đạo đơn vị với mục tiêu đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Bước vào năm học mới 2020-2021 là năm học thứ 60 của nhà trường và cũng là năm hoàn thành đề án thành lập Cao đẳng Cộng đồng Yên Bái trên cơ sở hợp nhất trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch với Cao đẳng Sư phạm để trở thành một trường cao đẳng đa ngành, hiện đại, tự chủ và hội nhập, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực. Do vậy, đội ngũ cán bộ giáo viên trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cũng đặt ra những quyết tâm cao hơn nhằm xây dựng môi trường đào tạo chuẩn mực, thân thiện và hội nhập trên cơ sở không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo. Cũng tại lễ khai giảng, trường Cao đẳng Sư phạm đã tổ chức trao các phần thưởng cao quý cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong năm học vừa qua.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức phát động ngày cùng dân trồng cây ngô đông năm 2020 tại xã Mai Sơn. Vụ đông năm 2020, huyện Lục Yên phấn đấu gieo trồng 980 ha cây ngô đông. Trong đó, ngô đông trên đất hay lúa là 700 ha, trên đất đồi soi bãi là 280 ha. Để tiếp tục nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác, duy trì và phát triển phong trào sản xuất ngô vụ đông, huyện Lục Yên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc chống hạn để cây ngô phát triển đảm bảo năng suất sản lượng. Đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Lục Yên đã xuống đồng cùng với nhân dân xã Mai Sơn gieo trồng ngô đông.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp, song tình trạng người dân xuất cảnh trái phép tại tỉnh Yên Bái vẫn diễn ra, không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.
Mặc dù đã gần một năm trôi qua, nhưng cái chết của anh Lò Văn Chiến ở thôn Làng Than vẫn là nỗi ám ảnh và lời cảnh tỉnh đối với người dân xã Phong Dù Thượng, huyện Văn Yên về hệ lụy của việc xuất cảnh trái phép. 22 tuổi, tương lai hứa hẹn phía trước, thế nhưng nghe theo lời dụ dỗ của cò mồi về một công việc nhàn hạ lương cao nơi xứ người, bỏ lại cha mẹ già và người thân, anh Chiến cùng mấy người bạn đang vượt biên sang Trung Quốc. Trái với mộng tưởng, cuộc sống ngoài vòng pháp luật nơi xứ người là những chuỗi ngày trốn tránh, thiếu thốn và không được pháp luật bảo hộ. Cũng chính vì vậy nên khi bị tai nạn tử vong, việc đưa thi thể anh Lò Văn Chiến về quê rất khó khăn phức tạp. Phải nhờ chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng giúp đỡ tạo điều kiện, gia đình nạn nhân mới hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý để có thể đưa cho cốt của anh Chiến về quê nhà. Giàu sang chưa thấy đâu, gia đình anh Chiến vừa phải chịu nỗi đau, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, lại vừa phải ôm khoản nợ lớn do Chiến vay mượn để sang nước ngoài. Bà Mai Thị Hoàng, thôn Làng Than, xã Phong Dù Thượng, huyện Văn Yên, mẹ anh Chiến buồn bã nói. Cháu nó trốn nhà đi xuất cảnh trái phép, không may bị chết ở bên Trung Quốc, để lại nỗi đau thương mất mát lớn cho gia đình tôi. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình để đưa em nó về nhà an táng. Giờ con tôi đã mất rồi, tiền trả nợ nó vay để đi sang Trung Quốc cũng không biết lấy đâu ra. Tôi mong mọi người đừng vượt biên trái phép để không ai phải chịu nỗi đau mất mát người thân như tôi. Tìm kiếm việc làm để tăng thu nhập là hết sức chính đáng. Tuy nhiên, chính sự nóng vội ảo tưởng vì sự đổi đời nhanh chóng bằng việc nhàn lương cao cộng thêm thiếu hiểu biết đã khiến cho rất nhiều người bị sa bẫy các đối tượng có xuất khẩu lao động. Việc trốn sang Trung Quốc lao động trái phép đã và đang gây ra nhiều hệ lụy, như người lao động bị ngược đãi, đánh đập và cưỡng bức lao động. Nguy hiểm hơn, nhiều trường hợp bị lôi kéo vào hoạt động phạm tội hoặc trở thành nạn nhân của các vụ phạm tội mà không được pháp luật bảo vệ. Bên cạnh đó, hành vi vượt biên trái phép là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Theo thống kê của Công an tỉnh Yên Bái, trong 8 tháng năm 2020 đã có 72 vụ với gần 140 trường hợp xuất cảnh trái phép bị phát hiện. Các địa phương có người xuất cảnh trái phép nhiều là ở Mù Căng Chải, thị xã Nghi Lộ, Trần Yên và Trạm Tấu. Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, hàng loạt bài viết, phóng sự, hình ảnh về hệ lụy xuất cảnh trái phép ra nước ngoài đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sự vào cuộc trong công tác tuyên truyền của các cấp các ngành, hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh Yên Bái cơ bản được thực hiện theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn xảy ra một số người dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Do đó, việc xuất cảnh trái phép ra nước ngoài của người dân vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, có trường hợp phải trả giá bằng tính mạng của mình, bị cưỡng bức lao động, có trường hợp trở thành nạn nhân của các vụ việc phạm tội mà không được pháp luật bảo vệ.
Để góp phần ngăn chặn và phòng ngừa hiệu quả tình trạng người dân trốn sang Trung Quốc lao động chui, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố, đặc biệt là cấp ủy chính quyền cơ sở, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để người dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật, nhận thức rõ phương thức, thủ đoạn và hậu quả của việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Đặc biệt các cấp chính quyền cần có biện pháp giải quyết việc làm, nâng cao mức thu nhập cho bà con, từ đó góp phần giải quyết triệt để tình trạng người dân trốn sang Trung Quốc lao động trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020, sáng nay Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn thực phẩm của tỉnh đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình.
Đoàn Kiểm tra Liên ngành đã tiến hành kiểm tra tại một số cơ sở kinh doanh công nghệ phẩm phục vụ trong dịp Tết Trung thu như bánh kẹo, rượu bia, đặc biệt là bánh Trung thu và cơ sở sản xuất bánh nướng, bánh dẻo Bảo Lan ở tổ 12 thị trấn Yên Bình. Qua kiểm tra cho thấy các cơ sở cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất bánh kẹo. Các mặt hàng bánh dẻo, bánh nướng phục vụ Tết Trung thu đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng, có niêm yết giá. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở chưa chấp hành đầy đủ các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Đoàn Kiểm tra Liên ngành đã nhắc nhở yêu cầu các chủ cơ sở về đảm bảo an toàn thực phẩm. Từ nay đến Tết Trung thu năm 2020, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đồng thời tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm, nhằm thay đổi nhận thức, ý thức của các cá nhân tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc lựa chọn sản phẩm đảm bảo an toàn, tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc xung đột quân sự giữa quân đội Armenia và Azerbaijan tại vùng tranh chấp Nagorno-Karabakh vẫn tiếp tục kéo dài và đang có nguy cơ bùng phát chiến tranh toàn diện. Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Azerbaijan đã ký sắc lệnh động viên một phần lực lượng dự bị quân đội. Ngày 28 tháng 9, nhà chức trách ở Nagorno-Karabakh cho biết đã có thêm 28 binh sĩ đã thiệt mạng khi chiến đấu với lực lượng Azerbaijan. Trong khi đó, chính quyền Azerbaijan thông báo có thêm 2 dân thường thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Trước tình hình chiến sự leo thang gây nhiều thương vong ở Nagorno-Karabakh, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, tiến hành đàm phán ngoại giao song phương để tìm hướng giải quyết. Theo yêu cầu của Pháp, Đức, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp về cuộc xung đột này vào ngày 9 tháng 9.
Ngày 28 tháng 9, Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của chính phủ Thái Lan đã đề xuất gia hạn sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng, tới ngày 31 tháng 10 nhằm kiểm soát đại dịch COVID-19. Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp được chính phủ Thái Lan ban bố từ tháng 3 vừa qua nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19. Sau 5 lần gia hạn, sắc lệnh sẽ hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 9. Dự kiến việc gia hạn lần thứ 6 sắc lệnh này sẽ sớm được trình lên nội các để thông qua. Ngày 28 tháng 9, Thái Lan ghi nhận thêm 22 ca nhiễm mới đều là những trường hợp từ nước ngoài về, nâng tổng số bệnh nhân lên 3.545 trường hợp, trong đó có 59 người tử vong.
Phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 28 tháng 9, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết sẽ cung cấp 120 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 cho các nước có thu nhập trung bình và thu nhập thấp với mức giá hợp lý nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Tổng Giám đốc Tedros cho biết 120 triệu bộ kit xét nghiệm COVID-19 sẽ được sản xuất trong 6 tháng tới và sẽ được phân phối tới 133 quốc gia với mức giá cao nhất cũng chỉ $5 một bộ. Ông Tedros nhấn mạnh đây là bộ kit xét nghiệm nhanh đáng tin cậy trong khoảng 15-30 phút, so với một số phương pháp xét nghiệm khác phải mất nhiều giờ, thậm chí vài ngày. Cũng theo người đứng đầu WHO, việc cung cấp 120 triệu bộ kit xét nghiệm COVID-19 là một bổ sung quan trọng cho năng lực xét nghiệm và đặc biệt quan trọng với các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao.
Mới đây, một lực sĩ người Nga đã khiến nhiều người phải trầm trồ khi kéo di chuyển một chiếc máy bay Airbus A319 nặng khoảng 43 tấn, vốn phải 13 người bình thường mới có thể đẩy được. Theo truyền thông Nga, nam lực sĩ này là Denis, sống ở thành phố Saint Petersburg. Anh đã kéo chiếc Airbus có trọng lượng 43 tấn tương đương với trọng lượng của 29 xe ô tô con. Ban tổ chức sự kiện cho biết vận động viên thực hiện thử thách này thường có cân nặng hơn 150 kg, còn Denis dưới 90 kg. Trong lần thử thách đầu tiên, Denis đã kéo máy bay đi được 1 mét và lần thứ hai là 4 mét. Đại lực sĩ này cho biết không có gì là không thể kéo đi được, tuy nhiên cần phải kết hợp với kỹ năng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ có 45 hộ đủ điều kiện để làm nhà. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và người dân, những ngôi nhà mới đã được hoàn thiện, tạo động lực để gia đình người có công với cách mạng, những hộ nghèo phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Sau đây là phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn.
Gia đình bà Nguyễn Thị Nguyên ở bản Hà Khem, xã Thạch Lương là người có công với cách mạng. Do khó khăn về kinh tế nên bà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm nhà. Tuy nhiên, được hỗ trợ 80 triệu đồng của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cùng sự giúp đỡ của cấp ủy chính quyền và người dân trong thôn, nên chỉ sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 khang trang kiên cố đã được hoàn thành và bàn giao cho gia đình. Bà Nguyễn Thị Nguyên vui mừng nói:
"Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện làm nhà, được cái nhà cửa như thế này. Thứ hai nữa là trong quá trình có công với cách mạng, vì tôi hoạt động vất vả trong quá trình đã ở biên giới rồi là làm hoàn thành theo công việc của Đảng nhà nước giao, làm ở nhà mới cảm thấy tinh thần vật chất nó thoải mái và trong người nó khỏe khoắn và cảm thấy là nó tự hào."
Năm 2020, xã Thạch Lương có 9 hộ được hỗ trợ làm nhà, trong đó có một gia đình người có công với cách mạng và 8 hộ nghèo. Bên cạnh sự hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước và nguồn huy động xã hội hóa để đảm bảo tiến độ cũng như giúp đỡ các gia đình thuộc diện được làm nhà, xã Thạch Lương đã huy động nhân dân đóng góp 233 ngày công lao động. Đến nay, 9 nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp các hộ dân ổn định cuộc sống và góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạch Lương cho biết:
"Ủy ban nhân dân xã cũng đã rà soát cũng như thành lập hẳn một cái ban chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện. Thì trong đó có 7/8 thôn bản được có cái trường hợp thực hiện theo cái đề án của Hội đồng nhân tỉnh. Qua quá trình thực hiện thì Ủy ban nhân xã cũng đã tổ chức huy động các cái nguồn lực, đặc biệt là cái nguồn xã hội hóa từ nhân dân. Thì đối với Thạch Lương thì cũng là một cái xã đặc biệt khó khăn, về cái huy động bằng tiền thì cũng hết sức là khó. Do vậy là Ủy ban nhân xã cũng là ban chỉ đạo cũng đã tổ chức huy động bằng ngày công của các hộ gia đình cũng như là anh em họ mạc trên để tổ chức triển khai thực hiện."
Sự hỗ trợ kịp thời từ đề án đã tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo có ngôi nhà ở kiên cố. Ông Lường Văn Khun ở bản Nong Phai, xã Phúc Sơn là hộ đơn thân, bản thân ông luôn ốm đau, không lao động được. Do vậy, gia đình ông nhiều năm thuộc diện hộ nghèo của xã. Được hỗ trợ 40 triệu đồng từ đề án, cùng với sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, ông đã được ở trong ngôi nhà mới khang trang. Ông Lường Văn Chiến, em trai ông Lường Văn Khun, xúc động nói:
gia đình rất khó khăn và rất hoàn cảnh, và chứ ước mơ gì đến đoạn đường này ấy. Đúng rồi, do là làm nước hỗ trợ bằng lấy tiền nhưng mà là không làm bảo được có nhà cho anh ở, nhưng mà em trai là người không vợ không con gì nữa, thế là tiền thể đây con cháu là và tôi bản thân tôi giúp con và là giúp hỗ trợ anh ấy thêm ít tiền vào nữa thì mới được căn nhà thế này.
Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2020, thị xã Nghi Lộ được hỗ trợ làm nhà, trong đó xây mới 42 nhà, sửa chữa 3 nhà, với tổng số nguồn vốn hỗ trợ gần 6,3 tỷ đồng, trong đó có 310 triệu đồng huy động từ sự đóng góp của các tổ chức cá nhân. Thị xã Nghi Lộ phấn đấu làm thêm 5 nhà trong đề án và 19 nhà cho các hộ nghèo, nâng tổng số hộ được hỗ trợ làm nhà trên địa bàn lên 69 nhà. Ông Lò Văn Vi, trưởng ban dân vận thị ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Lộ nói:
đối với thị xã Nghi Lộ thì chúng tôi còn làm thêm với tổng số hiện nay thì được 69 nhà. 69 nhà thì trong đó thì có 45 nhà là của đề án và 5 nhà là làm thêm. Ngoài ra thì còn có những cái nhà mà với sự hỗ trợ đóng góp của các nhà hảo tâm và của các cán bộ đảng viên và nhân dân đóng góp thì chúng tôi đã tiếp tục huy động làm thêm được những cái nhà mà hiện nay thì chúng tôi chủ yếu tập trung vào hai xã là Phúc Sơn và Thạch Lương. Bởi vì là hai xã này xác định là sẽ xây dựng nông thôn mới của năm 2020. Do vậy thì với quyết tâm chính trị cao nhất là chúng tôi sẽ phấn đấu là với cái sức huy động sự đóng góp cao nhất của các tổ chức và các nhà hảo tâm và các cán bộ đảng viên và để làm sao mà chúng tôi xây dựng xong những cái nhà mà trong cái kế hoạch làm nhà của năm 2020 đối với hai xã trên. Ngoài những cái sự hỗ trợ tạo điều kiện về kinh phí thì chúng tôi huy động lực lượng lao động giúp đỡ ngày công của các tổ chức đoàn thể, của các gia đình dòng họ. Do vậy thì những cái nhà làm thì đều được đảm bảo theo cái quy định đã đề ra.
Việc hoàn thành những mái ấm cho những gia đình người có công với cách mạng và những hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã Nghi Lộ đã phát huy được hiệu quả của chính sách an sinh xã hội của tỉnh Yên Bái, khơi dậy được tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, góp phần giúp những gia đình có công với cách mạng, những hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Trận cầu tâm điểm vòng 3 ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Arsenal đã diễn ra với thế trận một chiều đúng như dự đoán. Dù rất nỗ lực nhưng Arsenal đã không thể tạo nên bất ngờ trước một Liverpool vượt trội về mọi mặt tại Anfield. Đội khách là những người bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số phút 25 khi Lacazette tận dụng sai lầm tai hại của Robertson. Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, Mane đã đưa trận đấu về thế quân bình khi sút bồi dễ dàng sau pha dứt điểm của Salah. Đến phút 34, Robertson lập công chủ tội dứt điểm tung lưới Leno, đưa Liverpool vượt lên dẫn trước. Sang hiệp 2, Liverpool vẫn vượt trội về số cơ hội dứt điểm và có thêm một bàn thắng nữa do công của tân binh Diogo Dota ở phút 88. Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng với tỷ số 3-1 và giành vị trí nhì bảng cùng 9 điểm. Arsenal rơi xuống xếp thứ 5 với 6 điểm sau 3 trận đấu. Cũng tại vòng 3 ngoại hạng Anh, Aston Villa đã giành trọn 3 điểm trên sân của Fulham. Chỉ 4 phút sau khi bóng lăn, Aston Villa đã có bàn mở tỷ số do công của Jack Grealish. Phút 12, Fulham có cơ hội rõ ràng để quân bình tỷ số, song lại không tận dụng thành công. 3 phút sau pha bỏ lỡ đó, Fulham đã phải nhận bàn thua thứ 2. Người lập công lần này là Connor Hourihane. Ngay đầu hiệp 2, bàn thắng thứ 3 đã tới với Villa ở phút 48. Hourihane đã phạt thuận lợi cho Torino Mix băng vào, ấn định chiến thắng 3-0 cho Aston Villa. Chiến thắng này đã giúp Aston Villa tạm lọt vào top 4 sau 2 trận toàn thắng. Tiếp tục với diễn biến các trận đấu tại giải quần vợt Pháp mở rộng, đương quân địch Rafael Nadal đã có khởi đầu thuận lợi trong quá trình hướng tới chức vô địch thứ 13 tại Paris. Nadal mở màn chiến dịch bảo vệ chức vô địch với trận gặp tay vợt Ego Gerasimov đến từ Belarus. Trước đối thủ kém hơn nhiều về đẳng cấp, Nadal đã không gặp nhiều khó khăn để có được thế trận vượt trội. Khả năng điều bóng thông minh giúp đương kim địch của giải làm chủ các game đấu mà mình cầm sao bóng. Nadal cũng đã có tới 5 lần bẻ game cầm sao bóng của đối thủ trong trận đấu này. Anh ghi được tới 32 điểm winner và thường xuyên chiến thắng ở những loạt bóng bền. Chung cuộc sau 2 giờ 5 phút tranh tài, Nadal vượt qua Gerasimov với tỷ số 6-4, 6-4 và 6-2. Đây là chiến thắng thứ 94 trong tổng số 96 trận của ông vua trên mặt sân đất nện tại Pháp mở rộng. Tại nội dung đơn nữ của giải quần vợt Pháp mở rộng 2020, Serena Williams đã có tấm vé vào vòng 2 sau khi đánh bại tay vợt đồng hương khác là Christian đã có phần gây khó khăn cho Serena Williams ở set đấu đầu tiên sau khi đưa set đấu vào loạt tiebreak. Tại đây, hạt giống số 6 của giải cũng đã thể hiện sức mạnh của mình với chiến thắng 7-2. Nếu như set 1 Serena Williams phải mất tới 74 phút để vượt qua đối thủ thì ở set thứ 2 mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Sau chỉ 27 phút, Serena Williams đã đánh bại Grishan với tỷ số 6-0, thắng 2-0 Serena vào vòng 2 và đối thủ của cô Sete vượt người Pironkova.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 9 năm 2020. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28 đến 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Wow, khách sạn đẹp quá ông ạ. Lần đầu tiên tôi được vào chỗ đẹp như thế này đấy.
Công nhận, sếp năm nay hào phóng thật. Cho anh em mình đi nghỉ mát ở khách sạn sang thế. Đúng là bỏ công cả năm trời làm việc.
Thôi, trong lúc chờ xếp phòng, anh em mình ra bàn đằng kia làm đầy thuốc đi ông đi.
Hay đấy, ngồi đây đi, nhìn được ra biển luôn này.
Công nhận, vừa được ngắm biển, vừa hút thuốc, sướng quá còn gì nữa.
Dạ, xin làm phiền hai anh. Khách sạn chúng em có quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực này. Mong các anh dập thuốc lá đi ạ, hoặc em sẽ dẫn các anh đến khu vực dành riêng cho người hút thuốc.
Sảnh rộng thế này, hút có mấy điếu thuốc thì ảnh hưởng đến ai đâu mà cấm mới đoán.
Thưa anh, các anh hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Các khách hàng không hút thuốc vào đây, họ cũng có quyền được hít thở bầu không khí trong lành. Cấm hút thuốc lá trong khách sạn còn là quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đấy ạ.
Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi cũng không muốn gây ảnh hưởng cho người khác đâu.
Dạ, cảm ơn hai anh ạ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.